lớn, cái thiện lớn, cái ác lớn dễ nhìn ra lắm. Nhưng mà cái ác nhỏ, cái thiện nhỏ khó nhìn ra lắm. Mà khó nhìn ra cho nên dễ phạm. Còn cái mà ác mà lớn thì mình dễ nhìn ra lắm, cho nên mình dễ ngăn. Còn cái ác nhỏ mới là cái khó ngăn. Cái khó ngăn vô cùng. Thế thì Đức Phật bảo con người ta do dục mà không có giải thoát được. Do dục cho nên đắm nhiễm cho nên cứ luân hồi trở lại ngoài. Tại vì rời không được, bỏ không được. Và thế thì tất cả những cái mà là đời của Camuhat, xem nghe với lại những cái mà ham như năm trần, nó ví dụ như thế, tất cả những cái thứ đó đó là nó đều là do nơi từ dục mà nó phát. Từ dục mình cứ thích chứ, mà khi mà mình hành xử nó tức là mình cứ càng ngày càng tăng trưởng cái dục. Chẳng hạn trang điểm như hôm qua có nói rồi, chẳng hạn như vậy đó, khi mình trang điểm bằng cái trí tuệ, cái từ bi ấy, thì cái dục nó bị diệt, mà cái trí tuệ, cái hiểu biết, cái đức, giới đức của mình nó tăng thì nó ly được dục. Còn khi mà mình chỉ dùng tới cái dục thôi đó, thì tự nhiên rằng là mình tăng trưởng dục. Mà cái tăng trưởng dục trước mắt của mình là sao? Là những kẻ mà thích kết thân với mình, mà ái mộ mình, là những kẻ ham dục. Và trái lại, nếu mình chỉ sử dụng tới phước đức, trí tuệ để mà trang nghiêm với thân mình á, thì những kẻ mà thích gần mình là những kẻ thích phước đức, thích trí tuệ, thích hạnh, thích giới. Thì những người thích hạnh, thích giới tất nhiên là những người tốt. Và như vậy xung quanh mình toàn người tốt. Và trái lại, nếu mình phô trương những cái thứ mà trần như vậy đó, năm trần như vậy, mình phô trương những thứ đó nhiều, thì những kẻ xung quanh mình toàn là người xấu, bởi toàn là những kẻ ham dục. Và tất nhiên khi mình sống xung quanh những kẻ ham dục, mình kết duyên với họ, thì mình phải khổ nhiều đời nhiều kiếp đó. Tại vì những người ham dục cho nên họ mới hại nhau, họ mới hành nhau, họ mới bội bạc nhau, họ mới gây khổ cho nhau, rồi theo nhau nhiều đời nhiều kiếp, hại nhau dưới hình thức rằng là người thương hay người ghét đó. Hại nhiều á thì theo mình với hình thức của người thương, hại ít á thì theo mình dưới hình thức của kẻ ghét. Cho nên kẻ thương mình, kẻ mình thương cũng đều làm cho mình đau khổ, và kẻ ghét mình cũng như là kẻ mình ghét dĩ nhiên đã làm cho mình đau khổ rồi, nhưng mà còn lại cái phần thương cũng làm mình đau khổ. Mà nhiều khi mình đau khổ vì cái thương nhiều hơn đó. Thế thì cái quả báo đó nó theo nhau là cũng chỉ ở chỗ đó. Mà mình nghĩ coi, mọi cái sự tranh chấp với cái gì nó cũng không ngoài cái năm trần, chắc chắn như vậy đó. Nó cũng không ngoài ở những cái chỗ như vậy đâu, mà nó cứ gieo cái đau khổ hoài. Mà mình cứ luân lưu, mình cứ phải suy tính như vậy, xong rồi mình mới tạo tác như vậy, tức là mình gieo cái nhân duyên ở nơi cái dục giới, cho nên mình cứ bị sinh vô những cái cảnh giới như vậy hoài. Thế thì chính nhờ vì như thế, nếu mình thọ những cái giới này á, là mình ngăn năm trần. Mà khi ngăn năm trần như vậy á, thì tự nhiên mình mới có thể thoát ra khỏi cái nghiệp của dục được đó. Thì mình mới có thể dứt được cái nghiệp của dục. Cho nên ngay cái nhỏ, ngay cái ban đầu, ngay cái căn, cái gốc, cái hạt mầm, mình phải dập tắt đó. Chứ mình đừng có để cho nó, cái lửa nó phừng lên, nó cháy cái rừng rồi mình mới đi chữa. Mới đầu mình thấy cái đốm lửa ném ở trong rừng thôi, mình bảo là ô, có tí lửa mà ăn thua gì, cái rừng lớn lắm. Mà một hồi nó phát lửa lên rồi mình mới đi chữa thì trễ. Thế thì cái ác cũng vậy, mới đầu mình bảo con ác nhỏ không sao đâu, nhưng mà cái gì cũng vậy, cái to nó cũng phải khởi sự từ cái nhỏ. Cho nên cái nhỏ mới là cái căn bản. Bởi vậy Đức Phật mới nhìn sự có vẻ nhỏ lắm, nhìn cái sự của ba giới đó có vẻ nhỏ, nhưng mà thiệt ra cái công năng của nó là lớn, bởi nó chặn cái nhỏ ngay từ đầu. Cho nên Đức Phật dạy rằng là một chút thiện nhỏ tuy là hữu vi, song nếu nó trở được Bồ Đề đạo thì mình phải giữ nó cho đến khi thành Phật mới được xả, mà không dám hủy hoại nó. Lại trong Bảo Vũ Kinh nói là uống nhiều độc dược, uống ít độc dược gì cũng đều chết. Nếu hay phạm tội hoặc là phạm tội nhỏ cũng đều sinh ác thú, cho nên phải cẩn thận cái ác. Bởi vậy mới nói là cả đời làm thiện, cái thiện không đủ, mà một giờ làm ác, cái ác có dư. Cái ác khi nào nó cũng hoành hết. Cho nên mình để ý coi, bây giờ mình đối xử tốt với người nào 10 lần, 9 lần, một lần mình đối với họ không tốt đó. Thì cái lần không tốt đó nó đốt tiêu 9 cái lần tốt kia đi ạ. Thì người ta sẽ hận mình, người ta sẽ thù mình. Cho nên nhà nho cũng có câu là đừng cho nó là thiện nhỏ mà không làm, đừng ngỡ ác nhỏ mà cứ làm. Phật chế ba giới này vì chê trách ngũ dục để chặn nguồn ác, ý chỉ thâm sâu không ngờ gì nữa. Thế thì rõ ràng rằng là thực sự do cái căn bản là Đức Phật nói như vậy đó, là do nơi tham dục, gốc của khổ là vô minh, nó mới sinh ra tham sân si, tức là tham dục sân khỏe với lại si mê. Thì tham dục đó là cái căn bản. Thì là do nên cái tham dục hết mọi cái ý. Mình nghĩ cái cuộc sống của mình, mọi cái phiền não, mọi cái gì đó đều do cái tham lam, cái tham dục của những người xung quanh tạo đến cho mình. Hoặc giả là do nơi tự mình phát sinh tham dục mà mình khổ. Còn không á, thì là do đây bởi những người xung quanh mình họ phát sinh mà mình khổ. Mình để ý xem, không có cái khổ nào ngoài cái tham dục hết đó. Khổ đưa đến toàn là do nơi tham dục của thiên hạ đối với mình, không dù mình bảo tôi đâu có làm gì đâu mà tự nhiên nó cứ vậy, nó cứ hành hạ tôi, nó cứ ấy gì tôi, tức là tại do nên người ta tham dục. Rồi nhiều khi thì từ nơi mình tham dục mà mình khổ. Rồi mình thấy tất cả thế giới này cái gì cũng xảy ra là cũng là do nên tham dục hết đó. Thậm chí đến nguyên tử gì kia cũng là tham dục đẻ ra hết, tham dục chế ra. Là do vì muốn làm bá chủ thế giới cho nên chế vũ khí như vậy. Rồi bây giờ cái nước nào phải chế để tự vệ đi, thì cũng là do gián tiếp bởi tham dục mà phải chế. Còn nước nào chế vì muốn thống trị thì là trực tiếp. Thế thì mình thấy tất cả những cái gì hủy hoại con người, gây đau khổ cho con người từ nhỏ cho đến to, không gì ngoài tham dục. Nên mình ngồi mình suy xét, cái gì nó từ dục ra hết. Mà dục đó là chỉ ở nơi như vậy, nó còn bởi con người ham hưởng như là nơi ngũ dục. Cho nên vì như vậy nên năm trần này nữa mà con tâm con người nó mới điên đảo. Tại vì khi năm căn nó tiếp xúc với năm trần, nó sinh ra vọng tâm vô số đó. Sinh ra ham muốn, thấy gì thích vừa mắt là ham muốn, nghe gì vừa tai là ham muốn, và cái gì trái ý là muốn hủy diệt. Cho nên vì vậy mà sinh diệt lẫn nhau đó. Đủ thứ hành khổ lẫn nhau. Rồi thương nhau cũng hành khổ. Là vì khi hòa hợp với nhau, thương nhau nó cũng hành khổ, mà ghét nhau thì cũng hành khổ. Thế chung cục người nào cũng khổ đó. Thì chính vì do nơi như vậy, do nơi năm căn thà giàn với lại năm trần. Năm trần nó ra vô trong tâm mình bằng năm cái ngả rồi. Còn nó bị quấy động tâm mình, nó mới làm cho cái tâm nó trở thành vọng, tức là suy nghĩ bậy bạ, suy nghĩ sai trái, suy nghĩ tác hại không, suy nghĩ khổ sở, trước tiên làm hại mình ăn, làm cho mình phiền não đảo điên không thể được. Xong mình mới phiền não đảo điên, mình mới gây gieo cho kẻ khác, nó truyền bệnh, nó lây, nó mới đổ lây sang kẻ khác. Cho nên mình để ý coi, một người phiền não là tự nhiên hai ba người phiền não nó lôi kéo. Người ta binh nhau, người ta thương nhau, người ta binh nhau, người ta lây cái phiền não đó của nhau. Xong rồi nó cứ như thế, nó lôi kéo, nó thành ra là một cái, nó mới thành ra một cái thế giới nó xáo trộn, là do như vậy. Cho nên bây giờ Đức Phật mới chế những cái giới như vậy là để ngăn, để làm cho mình nhiếp năm trần, để cản cái dục. À, chính vì như vậy đó mà nơi bác con trai nó mới mới được như vậy. Với lại bác con trai nói rằng là giống như là vòng ngọc, người nào mà đeo cái vòng ngọc lên trên người nó, hay là có những ngọc báu ở trên người nó, thì những người đó trở nên người có giá trị, người đáng được tôn kính, mọi người tôn kính. Thế nhưng mà cái báu đó của ngọc nhiều khi còn thua bác con trai, là cái chỗ rằng là kẻ nào có bác con trai trên người đó, thì kẻ đó đang còn phàm phu cũng trở thành thánh. Là bởi sao? Bởi cái đó là nhân để thành thánh, tức là nhân để chứng a la hán quả. Cho nên Đức Phật bảo người mà thọ trì bác con trai giới đó, thì người đó có công đức đồng như a la hán. Bởi a la hán nào cũng do nơi trì giữ bác con trai đó mà mới chứng được, cái đó là căn bản. Thế thì cái người phàm phu đến mấy đi mà khi giữ bác con trai ở trên mình á, thì người đó coi như rằng là đồng với lại đồng a la hán, có cơ để có cơ trong nhân duyên để mà thành quả được a la hán quả. Cho nên cái đó nó biến mình từ phàm thành thánh, cũng giống như nó biến mình ngọc, nó biến mình từ tiện thành sang đó. Tức là từ hèn thành sang này, thì cái này nó biến mình từ phàm thành thánh, một cái công năng của nó đó, mạnh mẽ như vậy. Thế cái phần cuối thì Đức Phật chỉ bày nỗi hỏa hoạn của người xuất gia mà không chỉ bát quan trai giới. Kinh Xá Lợi Phất vấn nói: Phật dạy người ăn phi thời là người phá giới, là kẻ phạm trộm cắp. Cho phi thời cũng là phá giới, cũng phạm trộm cắp. Cho phi thời đấy tức là cho không phải lúc, không phải phép, không phải gì á. Trộm của đàn Việt chẳng phải ý thí chủ, thì ắt thí chủ vô phúc vì giống như mất của vậy. Thế thì thực ra đúng theo cái tinh thần của Đức Phật mà nói đó, nó quan trọng như vậy. Chẳng hạn như là khi mình sử dụng của đàn na, tức là của thí chủ, nhưng mà mình sử dụng không trúng á, thì hà bây giờ thí chủ đó là một thí chủ khá rồi, thí chủ đó có ý rằng là hồi hướng công đức, hay là để làm cúng dường cái đó, để làm một cái việc nữa là việc thiện pháp để hồi hướng công đức, nhưng mà mình sử dụng nó không đúng theo cái tinh thần đó của thí chủ đó, thì mình cũng giống như phạm tội trộm cắp vậy, tức là ăn trộm của người. Hoặc giả rằng là bây giờ thí chủ đó mà không có rành rọt gì, không biết gì hết, cứ chỉ biết cúng như vậy thôi, rồi mình cũng làm một cách nghĩa là mơ hồ như thí chủ đó, tức là mình cũng sử dụng một cách nghĩa là không có ý thức gì hết, thì như thế thì thí chủ lắm có phước báo gì, không có phước đức gì hết. Đó. Thì còn ngược lại khi mà thí chủ cái cúng với cái tinh thần như vậy mà mình không làm đúng tinh thần như vậy thì mình bị cái tội giống như ăn cắp của đàn ma, trộm của trộm sức của đàn ma. Thế cũng giống như người ta phải mồ hôi nước mắt chẳng hạn như vậy, người ta làm được cái món đó, cái thứ đó người ta dâng cúng đó, mà mình không có làm đúng pháp thì đó là ăn trộm sức của người, ăn trộm sức của kẻ khác, tức là kẻ khác làm không công cho mình như vậy thì đương nhiên là mình bị cái tội đó phải gọi là nợ đàn na thí chủ. Còn nếu thí chủ đã không biết gì hết mà mình cũng sử dụng một cách không biết gì hết bừa bãi thì thí chủ đó vô công đức, thì chẳng có một cái công đức gì hết. Đấy, thế cho nên ví dụ Đức Phật nói đến cái vấn đề hành xử như vậy đó, thì phải bởi vậy mà trong kinh Tứ Nhập Thập Nhị Chương mới nói là cúng cho một cái người mà chứng quả càng cao á thì càng có phước đó. Chứng cho cái người cái giới đức càng cao, tức là có cái giới hạnh càng cao á, thì nó càng cái công đức nó càng nhiều, là bởi cái lẽ như vậy. Là chẳng hạn như mình cúng cho một cái người bình thường mình thì cái công đức của mình nó có thể ít, nhưng mà nếu mình cúng cho một cái người giữ giới, ví dụ vậy, thì người đó theo đúng cái tinh thần của Phật thì người đó hành xử theo chúng với lại cái đạo pháp đó, thì mình do như vậy mình mới có cái nhân duyên, là bởi vì cái cúng của mình là cái cúng đúng pháp, cái cúng đúng pháp đó, thì tự nhiên mình được cái công đức, cái công đức lớn. Với hai nữa mình được cái sự hồi hướng. Chẳng hạn bây giờ thí chủ nào đó cúng cái gì cho một ông tăng bình thường, nếu ông tăng nó biết hồi hướng á, thì thí chủ nó có phước và ông tăng nó cũng có phước, và nếu ông tăng nó không biết hồi hướng á, thì ông tăng nó không có phước và thí chủ đó cũng không phước nhiều. Đó. Thí chủ đó chỉ có cái nhân duyên là cúng tam bảo thì được gần tam bảo, nhưng mà cái phước không có nhiều, cho nên có thể gần mà không có hiểu đạo. Cho nên có rất nhiều người có phước gần chùa, đi chùa, nhưng mà không có cái duyên hiểu đạo, học đạo, cho nên không hiểu, không học được. Đó. Là cái chỗ như vậy, có người thậm chí có cái duyên đi tu đó kìa, xuất gia đấy kìa, nhưng mà không học được đạo, cho nên xuất gia ở trong chùa mấy chục năm, sống lâu lên lão làng già khù vậy chứ mà cũng không có hiểu gì biết Phật pháp. Cho nên trong luật mới nói như vậy, mà không phải chỉ có tuổi tác mà được gọi là trưởng lão. Cho dù rằng là sống lâu ở trong đạo, hay là trong ngay chính trong Quy Sơn Cảnh Sách cũng nói vậy đó, và nếu xuất gia rồi mà không chịu học đạo, không chịu biện đạo, không chịu tu tập, rồi cứ như vậy đó mà sống, rồi tính khi già lớn rồi nó dạy hậu lai không được. Đó. Dạy hậu lai không được, rồi hậu lai nó không kính trọng, tức là hàng đệ tử này nó không kính trọng, thì quả nó là vô lễ. Nhưng mà có biết đâu là cái lỗi ở nơi mình đó. Tại vì mình không có gì để dạy hậu lai. Thế thì chẳng hạn như khi mình cúng cái gì đó thì cái người nhận thí đó phải hồi hướng, cũng giống như ca nhân duyên hồi hướng cho bà già nghèo vậy đó. Bà già đó khi cúng thí chúng A-la-hán như vậy, cho nên mới có phước đức lớn mạnh như vậy đó. Chẳng hạn như là bà Ma Gia, mẹ Đức Phật, mẹ của Thái tử Tất Đa vậy đó. Hồi xưa mà bà cúng dường cho vị A-la-hán đó, xong bà phát nguyện đó. Phát nguyện rằng là sau sinh con cũng được như vậy, rồi cái kiếp sau sinh ra một bầy con chứng A-la-hán không à. Nhưng mà đến khi như vậy thì bà lại thỏa mãn mà bảo là thà sinh một con mà chứng chính đẳng chính giác, chứ không có sinh nhiều mà chỉ chứng A-la-hán, rồi là cái đời sau mới sinh Tất Đạt Đa là Đức Phật chứng chính đẳng chính giác. Thì bà Ma Gia bà chỉ có cái hạnh nguyện là như vậy thôi, khi bà cúng dường chúng vị A-la-hán tăng. Và nhờ khi chúng như vậy thì cái tâm ý của bà nó được vị A-la-hán, nó cũng như hồi hướng cái công đức đúng với lại cái tâm